Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bắc Kinh và Hà Nội nên tăng cường hợp tác hơn nữa trong khi giải quyết đúng đắn các tranh chấp ở Biển Đông, Chủ tịch Tập Cận Bình nói với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 26 tháng 6, theo truyền thông Trung Quốc. Tờ SCMP dẫn lời ông Tập nói với ông Chính tại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh rằng hai bên nên xử lý đúng đắn các vấn đề hàng hải của chúng ta để nhanh phát triển hàng hải chung và cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo diễn ra sau chuyến thăm của ông Tập với lãnh đạo Hà Nội vào tháng 12 năm ngoái, khi Trung Quốc tìm cách tăng cường quan hệ với Việt Nam giữa bối cảnh nước này đang cạnh tranh khốc liệt với Hoa Kỳ nhằm giành ảnh hưởng trong khu vực. Chuyến thăm Trung Quốc của ông Chính cũng diễn ra ngay sau chuyến thăm chính thức Hà Nội vào tuần trước của Tổng thống Nga Vladimir Putin và chuyến thăm Việt Nam của trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Crichton Brink ngay sau đó, nhằm nhấn mạnh cam kết của Washington trong việc hợp tác với Hà Nội nhằm đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Mỹ và Nga hiện đang đối đầu ngày càng gay gắt về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine mà ông Putin phát động vào năm 2022, với quan hệ giữa hai cường quốc này đã xuống thấp tới mức chưa từng thấy kể từ thời chiến tranh lạnh. Chuyến công tác của ông Chính tuần này cũng đánh dấu chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam kể từ khi Hà Nội xảy ra những bất ổn chính trị chưa từng có từ tháng 3, khi ba trong số năm lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam từ chức. Tại cuộc gặp hôm 26 tháng 6, ông Tập cũng nhắc lại cam kết với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 12 trong việc xây dựng một cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam và Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Với việc lưu ý rằng thế giới ngày nay đang trải qua những thay đổi chưa từng thấy trong một thế kỷ, ông Tập nói cả Trung Quốc và Việt Nam đều duy trì tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng và ổn định xã hội lâu dài, thể hiện sức mạnh của hệ thống xã hội chủ nghĩa. Ông nói thêm rằng việc xây dựng cộng đồng Trung Quốc-Việt Nam cùng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược là phù hợp với nhu cầu hiện đại hóa của hai nước, có lợi cho việc duy trì hòa bình, ổn định khu vực và thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa toàn cầu, theo Tân Hoa Xã. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói, hai nước nên mở rộng hợp tác về kinh tế và thương mại, cũng như duy trì trao đổi cấp cao và thúc đẩy sáng kiến vành đai và con đường, là kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng và thương mại toàn cầu do Tập Cận Bình khởi xướng. Tờ báo của Trung Quốc dẫn lời ông Tập nói thêm rằng, Trung Quốc sẵn sàng khuyến khích thêm nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam, và chúng tôi hy vọng phía Việt Nam sẽ mang lại môi trường kinh doanh công bằng, bình đẳng và không phân biệt đối xử đối với doanh nghiệp Trung Quốc. Về phần mình, Việt Nam khẳng định sự tin cậy chiến lược lẫn nhau và hợp tác thực tế với Trung Quốc nhằm xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai là ưu tiên hàng đầu và lựa chọn chiến lược trong chính sách đối ngoại của mình. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV dẫn lời ông Chính đáp lại. Ông cũng đề cập đến việc Việt Nam ủng hộ quan điểm của Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan và kiên quyết tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc. Ông Chính khẳng định thêm rằng, điều này không thể bị phá hoại bởi những hành động khiêu khích và can thiệp từ bên ngoài. Thủ tướng Việt Nam cũng ủng hộ việc Trung Quốc tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương và phản đối việc chính trị hóa các vấn đề thương mại và công nghệ, đồng thời bày tỏ Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác đa phương và giải quyết những khác biệt một cách phù hợp. SCMP và Tân Hoa Xã cho biết thêm. Trong chuyến đi Trung Quốc, ông Chính đã tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Đại Liên. Tại đây, ông đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và kêu gọi tăng cường thương mại và đầu tư. Việc ông Chính được ba lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Vương Hộ Ninh, được trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam nhận định là yếu tố cho thấy sự coi trọng của Trung Quốc trong quan hệ với Việt Nam. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và là một trong những nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu vào Việt Nam. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến cho các chuỗi sản xuất và cung ứng khi một số công ty rời khỏi Trung Quốc giữa bối cảnh căng thẳng thương mại Trung-Mỹ. Hà Nội năm ngoái cũng đã nâng cấp quan hệ với Washington và các đồng minh khác thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, nhấn mạnh chính sách ngoại giao cây tre đa phương của mình. Tuy nhiên, bất chấp mối quan hệ kinh tế Trung-Việt ngày càng chặt chẽ hơn, căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng về tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông tiếp tục gia tăng khi Trung Quốc ngày càng quyết đoán trong việc khẳng định yêu sách chủ quyền trên phần lớn Biển Đông.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 26 tháng 6 tuyên bố báo cáo tự do tôn giáo về năm 2023. Lưu ý rằng vẫn còn các trường hợp chính quyền Việt Nam xâm hại, sách nhiễu các nhóm tôn giáo thiểu số, đặc biệt là các dân tộc thiểu số ở vùng Tây Nguyên và Tây Bắc của đất nước. Các quan chức chính quyền ở các vùng khác nhau của đất nước bị xem là vẫn còn tiếp tục theo dõi, thẩm vấn, bắt giữ, đe dọa và phân biệt đối xử tùy tiện đối với các cá nhân, một phần là do các hoạt động của họ có liên quan đến đức tin hoặc tôn giáo của mình, theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Báo tóm tắt viết, các nguồn tin cho biết các nhân viên an ninh tỉnh Đắk Lắk xâm phạm thân thể hai người dân tộc thiểu số theo đạo Tin Lành, trong khi chính quyền thẩm vấn về tôn giáo của họ và mối liên hệ của họ với các tổ chức phi chính phủ mà chính quyền cho là có liên quan đến các vụ tấn công ở tỉnh này. Ở Tây Bắc và Tây Nguyên, những vị lãnh đạo đại diện cho cả nhóm tôn giáo đã đăng ký lẫn chưa đăng ký cho hay, chính quyền thường xuyên sử dụng các phương pháp phi bạo lực hoặc ít hung hãn hơn trong cách đối xử với các nhóm tôn giáo so với những năm trước, chẳng hạn như triệu tập đại diện họp định kỳ hoặc đe dọa hoặc xử phạt hành chính để gây áp lực buộc họ phải tuân thủ các yêu cầu của chính quyền, bao gồm cả việc đăng ký và chấm dứt các cuộc tụ tập bị coi là bất hợp pháp, vẫn theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ viết, các thành viên của các nhóm tôn giáo chưa đăng ký nói rằng chính quyền đã gây áp lực cho các nhóm tôn giáo được công nhận để nhóm này can thiệp vào công việc nội bộ của các nhóm chưa đăng ký. Các nhà bảo vệ nhân quyền nói rằng chính quyền địa phương ở các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên tiếp tục cưỡng ép các tín đồ dương gian mình từ bỏ đức tin bằng cách đe dọa và hành hung họ, vẫn theo báo cáo. Trong khi đó, chính quyền địa phương ở một số vùng Tây Nguyên bị cho là đã hăm dọa, đe dọa dùng bạo lực đối với các thành viên của một số nhóm Tin Lành chưa đăng ký, những nhóm đã trình báo các vi phạm nhân quyền cho các tổ chức phi chính phủ quốc tế hoặc các cơ quan của Liên Hiệp Quốc hoặc vào các dịp kỷ niệm các ngày quốc tế liên quan đến tự do tôn giáo, báo cáo cho biết thêm. Vào tháng 4, 2023, chính quyền tỉnh Đắk Lắk bắt giữ ông Ycret Giá, một thành viên của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ chưa đăng ký, và buộc tội ông phá hoại chính sách đoàn kết theo Bộ Luật Hình Sự. Chính quyền địa phương cáo buộc ông thu thập và phổ biến thông tin xuyên tạc, gây chia rẽ giữa người dân với chính quyền và giữa các nhóm tôn giáo. Báo cáo nêu ra một trong số các trường hợp bị trấn áp. Vào ngày 18 tháng 5, chính quyền Phú Yên bắt giữ ông Ni Blanc, cũng là thành viên của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ, và buộc tội ông lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Bộ Luật Hình Sự. Cơ quan công an địa phương cáo buộc ông truyền đạo và tiến hành các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp cùng nhiều cáo buộc khác. Và cuối tháng 7, chính quyền tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh đã bắt giữ 3 người ủng hộ Phật giáo Khmer Krom với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, bao gồm ông Tô Hoàng Chương, Thạch Cương, Danh Minh Quang. Ba người này đã lên tiếng báo động với cộng đồng quốc tế về việc chính quyền xâm hại quyền của họ và việc họ phổ biến các tài liệu quốc tế về quyền của người dân tộc thiểu số và tự do tôn giáo cho các thành viên cộng đồng, báo cáo nhắc lại. Phía Mỹ nhận định rằng chính quyền Việt Nam vẫn hạn chế quyền tự do đi lại hoặc quyền xuất cảnh của nhiều người ủng hộ cho tự do tôn giáo và đại diện của nhóm tôn giáo chưa đăng ký thông qua lệnh cấm xuất cảnh hoặc thu hồi hộ chiếu. Báo cáo dẫn trường hợp của chính quyền Việt Nam vào hồi tháng 9 đã cấm xuất cảnh chánh trị sự Nguyễn Xuân Mai thuộc nhóm Cao Đài Độc Lập và chưa đăng ký. Bà bị cấm đi ra nước ngoài để tham dự một cuộc hành hương tôn giáo. Bà Mai nêu ý kiến với VOA.
Và tín đồ Cao Đài họ đã bị vấn nạn là mà là không thực hiện được cái quyền tôn giáo của mình tại Việt Nam. Vì mỗi lần đi thực hành tôn giáo thì nhà nước Việt Nam là nói là không được công nhận thì không được thực thi cái sự hoạt tôn giáo của mình. Thì cái đó là coi như là nó nói vậy là coi như là trái với cái luật của bên 18 của Công ước Quốc tế ký với Liên Hợp Quốc, là cái quyền tự do của mỗi người có quyền tôn trọng, có quyền đức tin của mình. Mình có thể thực thi mọi cái quyền của mình ở trên cái luật đó, chứ không có vi phạm gì hết.
Vào hồi tháng 12-2023, chính quyền An Giang kết án tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Độc Lập Nguyễn Hoàng Nam 8 năm tù vì tuyên truyền chống nhà nước, cho rằng ông đăng tải các tài liệu phá hoại chính sách tôn giáo hoặc đoàn kết dân tộc. Vào ngày 29 tháng 12, theo Bộ Luật Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 1998 đã được sửa đổi, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt vì đã tham gia hoặc chung túng cho những hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo, báo cáo nhắc lại. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về báo cáo mới này, nhưng chưa được phản hồi. Chính quyền Việt Nam và các dịp khác nhau luôn khẳng định rằng mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Hôm 26 tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ghi lại việc chính quyền Việt Nam phóng thích nhà hoạt động tự do tôn giáo Nguyễn Bắc Truyển vào hồi tháng 9 năm ngoái nhờ sự vận động không ngừng nghỉ của bộ này. Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo Hoa Kỳ Rashad Hussain nói trong bài phát biểu vào ngày 26 tháng 6 khi công bố báo cáo tự do tôn giáo 2023 sau bài phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ông Nguyễn Bắc Truyển được tự do và đoàn tụ với vợ ông. Ông là người đã đấu tranh không mệt mỏi trước khi bị giam giữ bất công ở Việt Nam. Hà Nội phóng thích ông Truyển ngay khi lãnh đạo Việt Nam đón tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Truyển bị bắt vào hồi năm 2017 với tội danh lật đổ chính quyền và bị tuyên phạt 11 năm tù. Ông và vợ hiện đang tị nạn tại Đức. Hôm 26 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ cùng ba đồng viện khác báo động dưới Bộ Ngoại giao Mỹ rằng môi trường nhân quyền đang xấu đi ở Việt Nam và kêu gọi Washington hãy ưu tiên nhân quyền trong quan hệ với Hà Nội. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ben Cardin, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện cùng các thượng nghị sĩ Chris Coons, Chris Van Hollen, Jeff Merkley gửi thư cho Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi Bộ Ngoại giao giải quyết đầy đủ các mối quan ngại về nhân quyền ngày càng gia tăng và nên lồng ghép các ưu tiên nhân quyền vào mối quan hệ song phương Mỹ-Việt. Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền trong việc tăng cường quan hệ Hoa Kỳ với Việt Nam, bao gồm các việc ký kết mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam mang tính lịch sử. Tuy nhiên, chúng tôi lo ngại rằng trong khi hợp tác song phương của chúng ta ngày càng sâu sắc, môi trường nhân quyền lại càng xấu đi ở Việt Nam, bức thư viết. Bốn thượng nghị sĩ Mỹ trong Ủy ban Đối ngoại lưu ý rằng sự quan ngại về những quyết định gần đây của chính quyền Việt Nam nhằm gia tăng các hạn chế đối với quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo và quyền lao động. Chỉ thị 24 do Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành báo hiệu sự đàn áp mạnh mẽ hơn nữa đối với xã hội dân sự và quyền tự do ngôn luận của công dân Việt Nam cả trong và ngoài nước, các nhà lập pháp viết. Ngoài ra, các thượng nghị sĩ còn bày tỏ quan ngại về việc giam giữ bỏ tù những người bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam, đồng thời yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ vận động trả tự do ngay cho các ông Đặng Đình Bách, Đỗ Nam Trung, bà Hoàng Thị Minh Hồng và tất cả các tù nhân chính trị đang bị giam giữ vì bất đồng chính kiến ôn hòa. Các thượng nghị sĩ cũng yêu cầu ông Lincoln vận động trả tự do ngay lập tức cho các nhà báo Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Tường Thụy, Trương Duy Nhất, Phạm Chí Dũng, Phạm Đoan Trang và Nguyễn Nhân Hóa. Họ bày tỏ ý kiến thêm rằng ông Hóa dù đã được ra tù vào tháng Giêng năm nay sau khi chấp hành bản án tù 7 năm, nhưng hiện vẫn còn bị quản chế và có khả năng bị bắt lại. Bức thư kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ nên tận dụng nhiều khía cạnh của quan hệ đối tác song phương giữa Mỹ và Việt Nam, bao gồm hợp tác kinh tế, thương mại và an ninh, để đạt được tiến bộ rõ ràng và bền vững trong hồ sơ nhân quyền của Việt Nam. Để mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam phát huy hết tiềm năng, sự can dự của chúng ta, cần phải đi kèm với những tiến bộ rõ rệt về nhân quyền và quản trị tốt, các nhà lập pháp viết. Thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam không chỉ là giá trị quan trọng của Hoa Kỳ, mà còn là quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ sâu sắc hơn và có ý nghĩa hơn giữa hai quốc gia chúng ta. UA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị họ đưa ra bình luận về lời kêu gọi trên của bốn thượng nghị sĩ, nhưng chưa được phản hồi. Vào hồi tháng 4, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo nhân quyền thường niên 2023, trong đó có phần về Việt Nam, với các nội dung như quyền tự do ngôn luận, báo chí, lập hội, nhóm họp, nói rằng các quyền này bị chính quyền Việt Nam hạn chế nghiêm trọng. Vài ngày sau, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng rằng báo cáo nhân quyền của Mỹ thiếu khách quan về tình hình Việt Nam, cho rằng báo cáo này dựa trên những thông tin không chính xác.
Quốc hội Việt Nam vừa thông qua luật trật tự an toàn giao thông đường bộ với 79,84% phiếu bầu hôm thứ Năm 27 tháng 6, tiếp tục chính sách không khoan nhượng đối với việc lái xe khi say rượu, đã gây ra một số tranh cãi trong thời gian qua. Trước khi biểu quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói, chính sách này là sự tiếp nối các quy định của Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 và Luật Phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019. Ông Lê Tấn Tới, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, cho biết các nhà lập pháp đã được hỏi ý kiến về chính sách này trước khi bỏ phiếu với hai lựa chọn cho lệnh cấm với nồng độ cồn bằng không tuyệt đối hoặc một con số khác cao hơn không. Tuy nhiên, đa số các nhà lập pháp đã chọn không khoan nhượng. Trong số 388 đại biểu tham gia biểu quyết, có 293 đại biểu chiếm 75,52% tổng số đại biểu biểu quyết, tán thành việc cấm tuyệt đối điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Có 95 đại biểu, chiếm 24,48%, đề nghị quy định cấm theo mức giới hạn thấp nhất về nồng độ cồn trong máu và hơi thở đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, và 8 đại biểu có thêm ý kiến khác, theo Vietnamnet. Luật mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. Việc phát động một chiến dịch nghiêm ngặt chưa từng có chống lại việc lái xe khi say rượu vào năm 2020 ở Việt Nam đã gây ra tranh cãi khi doanh số bán rượu bia của các nhà sản xuất giảm mạnh, khiến cho lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, thị trường bia của Việt Nam chứng kiến mức sụt giảm hai con số vào năm 2023 và tiếp tục giảm ở mức trung bình một con số từ đầu năm đến nay. Sabeco, từng là nhà sản xuất bia lớn nhất Việt Nam, báo cáo lợi nhuận ròng hợp nhất năm 2023 giảm 21,2% so với cùng kỳ, xuống còn 4,12 nghìn tỷ đồng, tương đương với 168,6 triệu đô la. Trong khi doanh thu giảm 13% xuống 30,46 ngàn tỷ đồng. Sabeco cho biết công ty này chỉ có thể đạt được 74% mục tiêu lợi nhuận và 76% mục tiêu doanh thu của năm. Tương tự, công ty bia Habeco cho rằng sự cạnh tranh gay gắt và nhu cầu tiêu dùng yếu hơn là kết quả của việc tăng cường trấn áp nồng độ cồn trong những tháng cuối năm 2023 khiến cho doanh thu của họ sụt giảm. Trong khi đó, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Heineken của Việt Nam tuần này ra thông báo đình chỉ hoạt động nhà máy tại Quảng Nam do thị trường tiêu thụ suy yếu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.